Ngày 9 tháng 10 năm 2013. Cuộc chiến thần thánh, một trung đoàn cầm chân cả một đạo quân đế quốc. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, với cương vị là Tổng tư lệnh quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều đóng góp công lao to lớn, đánh bại quân xâm lược trên chiến trường. Trong bài viết này, để tưởng nhớ vị danh nhân của dân tộc và thế giới, Xa Lộ Pháp Luật xin nhắc đến giai đoạn năm 1945 đến năm 1946. Đại tướng lãnh đạo một đội quân non trẻ, bảo vệ chính quyền cách mạng thời kỳ trứng nước. Đây là sự tổng hợp những tư liệu của các nhà báo, nhà quan sát, chính khách nước ngoài, cái nhìn của họ đầy khách quan, nhưng vẫn không thiếu sự khâm phục vị tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Thù trong giặc ngoài. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngay từ lúc này, chính quyền cách mạng đã phải đối diện với rất nhiều nguy cơ. Bè lũ ngoại bang, trong đó tiêu biểu là Pháp và quân Tưởng Giới Thạch, luôn rình rập bóp nghẹt chính quyền non trẻ. Giai đoạn này, nhiều sử gia trong và ngoài nước đánh giá chính quyền của cụ Hồ như ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, những người lãnh đạo cách mạng đã có những sách lược ứng phó vô cùng linh hoạt và đúng đắn. Một mặt phân loại kẻ thù, tạm thời hòa hoãn với Pháp để chĩa mũi nhọn vào quân Tưởng. Mặt khác, để mạnh vận động quần chúng đấu tranh chính trị, qua đó khẳng định vị thế lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, những người cách mạng Việt Nam vô cùng thực tế. Họ biết rằng, dù tạm hòa với Pháp, nhưng kẻ thù chính vẫn là thế lực ngoại bang này. Sớm hay muộn, chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi. Vì thế, tăng cường sức mạnh quân đội cũng là một trong những mục tiêu chính yếu của cách mạng. Thời điểm này, tướng Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng Nội vụ, chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác quốc phòng. Vai trò này thực chất chính là Tổng tư lệnh quân đội Việt Nam. Như đã biết, kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1944, tướng Giáp chỉ huy đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 người, thì đến tháng 9 năm 1945, lực lượng bộ đội ước tính đã lên đến 15.000 người. Cùng với quá trình tiếp tục hoàn thiện quân đội chính quy, tướng Giáp rất coi trọng việc xây dựng lực lượng dân quân ở các địa phương. Với chỉ đạo đúng đắn đó, dân quân cũng lớn mạnh nhanh chóng. Ước tính đến cuối năm 1946, cả nước có khoảng 1 triệu du kích, có khả năng sẵn sàng tham gia chiến đấu. Quân đội trang bị thiếu thốn. Mối quan tâm hàng đầu của vị tổng tư lệnh là việc trang bị vũ khí cho quân đội. Tuy nhiên, chính quyền còn non trẻ, còn nhiều việc phải làm. Ông không thể trang bị cho quân đội theo một mẫu thống nhất như tất cả các nước, mỗi khi xây dựng quân đội cho mình đều phải làm vậy. Tướng Giáp nhớ lại trong hồi ký. Kết quả là số lượng ít ỏi về vũ khí đạn dược mà chúng tôi có được là một thứ trang bị tạp nham, xuất xứ từ đủ loại nguồn gốc. Từ súng trường Nga nòng dài ngoãng thời Sa Hoàng đến súng kíp tự tạo thô sơ như ở thế kỷ 16-17. Tất cả có đến 40 loại súng, bắn đủ các loại đạn khác nhau, vân vân. Trong số vũ khí đủ loại được quân đội sử dụng, vị tổng tư lệnh kể ra một số như súng Muscaton, súng trường ngắn nòng, súng phóng lựu, súng trường Anh 7,7mm, súng Remington do Mỹ sản xuất năm 1917, súng Moser của Đức 9mm và 7,5mm, vân vân. Đã nhiều chủng loại súng khác nhau, nhưng đâu đã đủ cho toàn bộ quân đội. Thời điểm này, tướng Giáp khuyến khích quân đội có gì dùng nấy, bất cứ thứ gì có trong tay đều có thể đánh địch. Vì thế mà khá nhiều chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô chiến đấu bảo vệ Hà Nội một thời gian ngắn sau đó, trên tay dùng mã tấu và gậy tầm vông chống lại xe tăng và súng máy. Cùng với huấn luyện quân đội, tướng Giáp chỉ thị mở nhiều trường đào tạo cán bộ quân sự, đào tạo cán bộ các binh chủng. Đơn vị pháo binh đầu tiên được thành lập ngày 29 tháng 6 năm 1945. Tuy thế, pháo mới chỉ có loại sơn pháo 75mm với phương tiện ngắm bắn, căn tọa độ rất lạc hậu. Đơn vị thông tin đầu tiên được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1945 cũng với hệ thống kỹ thuật không có gì hiện đại. Tuy nhiên, nếu quân đội với trang bị chiến đấu còn nhiều thiếu thốn, thì chiến lược và chiến thuật cũng như lòng quyết tâm lại vô cùng rõ ràng. Tướng Giáp chỉ thị những người lính của mình cắt đường liên lạc giữa các thành phố bị địch kiểm soát, thực hiện bao vây kinh tế, quấy rối địch về quân sự. Đầu năm 1946, tình hình ngày càng xấu đi. Trong các cuộc đàm phán ngắt quãng với người Pháp từ chối công nhận Việt Nam độc lập. Đặc biệt, họ coi Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp. Giải quyết vùng đất này thế nào phải theo một quy chế riêng do nghị viện chính quốc quyết định. Biết rõ mưu đồ của Pháp, để đề phòng bất chắc, Tướng Giáp ra lệnh cho các lực lượng vũ trang đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Tất cả các cơ quan chủ yếu của chính phủ đều chuẩn bị chu đáo để tự bảo vệ, đề phòng những lộn xộn xảy ra. Người dân thủ đô bắt đầu tản cư về các địa phương lân cận. Các lực lượng tự vệ Hà Nội đặt mìn ở gốc cây, chân cột điện dọc các dãy phố, để khi có hiệu lệnh, những vật này sẽ được đánh đổ, làm chướng ngại vật hoặc chiến lũy trên đường phố. Các đường tàu xe điện cũng được đặt mìn, sẵn sàng đợi lệnh phát nổ. Chiến lược lui để tiến. Các cuộc đàm phán giữa chính phủ cách mạng và người Pháp vẫn tiếp tục. Pháp thừa nhận một cách loanh quanh rằng Việt Nam là một quốc gia tự trị trong Liên Hiệp Pháp. Có chính phủ, có quốc hội, quân đội và tài chính riêng. Về thống nhất Ba Kỳ, Pháp hứa sẽ chấp nhận kết quả trưng cầu dân Ý. Tuy nhiên, chính phủ Pháp không nhượng bộ về việc công nhận Việt Nam độc lập. Tướng Giáp nhớ lại trong hồi ký: chúng tôi không thể chấp nhận tự trị vì chúng tôi đã phải bỏ một phần các quyền tự do mà chúng tôi đã giành được bằng nhiều xương máu. Nam Kỳ là máu Việt Nam, là thịt Việt Nam, là một phần lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi không cho phép bất kỳ kẻ địch nào cắt khỏi cơ thể Việt Nam. Thương lượng đi đến bế tắc. Để gây sức ép, Pháp phái hạm đội ra vịnh Bắc Bộ. Trước động thái này, cụ Hồ và những người lãnh đạo cách mạng đã có một nước cờ cao, đó là ký hiệp định sơ bộ với Pháp. Sự rút lui tạm thời này đã thúc đẩy thương lượng, tránh cho chính quyền non trẻ một cuộc chiến tranh quá sớm. Mà phần bất lợi sẽ nghiêng nhiều về phía cách mạng. 16 giờ ngày 6 tháng 3 năm 1946, hội nghị bắt đầu tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam đứng đầu là Hồ Chí Minh, phía sau có tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo cao cấp khác. Bám theo đuôi là một số đại biểu của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đoàn Pháp do Santini dẫn đầu. Ngoài ra, còn có các sĩ quan chỉ huy bộ tham mưu Bắc Đông Dương của quân đội Tưởng Giới Thạch, các quan sát viên của phái đoàn Mỹ và của lãnh sự Anh. Tướng Giáp ghi lại: các vị ấy người to béo, đa số là sĩ quan quân đội. Trái ngược hoàn toàn với cụ Hồ, mảnh khảnh trong bộ quần áo kaki bạc màu, đi đôi giày vải xanh chạc. Bức tranh tóm tắt tình thế lúc đó là xung quanh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một vòng vây dày đặc đế quốc. Cả hai văn kiện được ký đều chấp nhận để Pháp thỏa mãn nhiều hơn dựa trên một số điểm sau. Họ giữ được Nam Kỳ, vùng sản xuất lúa gạo chủ yếu, trung tâm thương mại quốc tế quan trọng. Trưng cầu dân ý để quyết định số phận của Nam Kỳ là nguyên tắc chung chung, không quy định thời hạn và thể thức thực hiện. Bản hiệp định sơ bộ với nhiều nhượng bộ cho người Pháp lập tức làm dấy lên những lo ngại trong quần chúng nhân dân Việt Nam. Ngay chiều hôm sau, chính phủ đã tổ chức cuộc meeting về vấn đề này, thu hút hàng vạn người tham gia. Tướng Giáp thay mặt chính phủ phát biểu đầu tiên, trong đó ông phát triển các ý sau. Thế nước đan ngàn cân treo sợi tóc. Các nước lớn chưa nước nào công nhận nước ta. Nếu chống lại sự xâm lược của Pháp lúc này, Việt Nam sẽ phải chiến đấu đơn độc. Cuộc kháng chiến có thể sẽ rất anh dũng, nhưng dân chúng sẽ phải chịu gian khổ ghê gớm. Chiến thuật vườn không nhà trống cần thiết phải áp dụng trong cuộc xung đột sẽ khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Vì thế, sự thỏa hiệp tạm thời là cần thiết để bảo vệ, tăng cường vị thế chính trị, quân sự, kinh tế của chính phủ và lúc chính quyền còn đang trứng nước. Tướng Giáp kết luận: mục tiêu của cách mạng không thay đổi, đó là Việt Nam hoàn toàn độc lập. Những mối nghi ngờ, thắc mắc, ấm ức về bản hiệp định đã được giải tỏa. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lần nữa vượt qua được những khó khăn ở thời điểm tế nhị nhất. Vị tướng và nhà chính khách. Sau khi ký bản hiệp định, một mặt âm thầm củng cố lực lượng quân sự, Mặt khác, chính quyền tiếp tục thúc đẩy Pháp phải giải quyết vấn đề Nam Kỳ. Ngày 18 tháng 4 năm 1946, hai bên tiến hành hội nghị quan trọng tại Đà Lạt. Tướng Võ Nguyên Giáp tham gia với tư cách là trưởng đoàn. Những người tham gia hội nghị này kinh ngạc khi thấy không chỉ là vị tổng tư lệnh quân đội, tướng Giáp còn là nhà chính trị có lập trường kiên định, khôn khéo trong lập luận, đấu tranh bảo vệ những quan điểm của cách mạng. Chính tại hội nghị này, người Pháp sau đó đã gọi ông với biệt hiệu có phần kính phục: núi lửa ẩn trong tuyết. Như trái núi phủ tuyết, nhưng có thể phun nham thạch bất cứ lúc nào, bởi tướng Giáp có bề ngoài lịch thiệp, điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa bên trong là thái độ chính trị bất biến, một lòng căm thù nóng bỏng với bè lũ xâm lược và tay sai. Trong hội nghị, khi đề cập đến Nam Kỳ, người Pháp thẳng thừng khẳng định phía Việt Nam không được quyền thảo luận bất cứ vấn đề gì liên quan đến miền đất này. Họ nói, ở đó đã bình định xong, chỉ còn một vài cuộc hành quân cảnh sát. Nghe những lời bịa đặt đó, tướng Giáp phản đối. Nói như thế là thách thức với thực tế. Sự thật là ở đó, các cuộc giao tranh diễn ra khắp nơi. Chúng tôi không bao giờ buông vũ khí. Chúng tôi muốn hòa bình. Đúng thế, nhưng là một nền hòa bình trong tự do và công bằng, chứ không phải hòa bình trong nhẫn nhục, mất danh dự và nô lệ. Chúng tôi đòi đình chỉ các cuộc tiến công vào quân đội của chúng tôi ở miền Nam. Rồi tướng Giáp lấy lại bình tĩnh, nghiêng người về phía trước với một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt. Ông kể về tuổi thanh niên của mình, việc vợ ông đã bị cầm tù và giết hại ra sao, khiến ông đau khổ thế nào. Người vợ đầu của đại tướng Võ Nguyên Giáp là nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, em gái của bà Nguyễn Thị Minh Khai. Hai chị em bà bị giặc Pháp bắt, chúng tử hình bà Minh Khai, còn bà Quang Thái bị hành hạ lao khổ, mất trong tù. Dừng một lúc để những người nghe cảm nhận, tướng Giáp tiếp. Ông có thể xóa hết mọi gian khổ, chìa bàn tay thân ái với nhân dân Pháp, căm thù chỉ dành cho những kẻ thực dân gây ra tấn thảm kịch đó. Sau hội nghị không mấy thành công đó, chính quyền cách mạng tiếp tục chĩa mũi nhọn giải quyết bè lũ phản động. Tháng 6 năm 1946, quân Tưởng thua trận tại Cố Quốc, phải rút khỏi Việt Nam. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thấy uy lực Việt Minh ngày càng lên cao, Pháp hoảng sợ, gắng lập lại sự kiểm soát. Ngày 18 tháng 7, Đại tướng Leclerc chỉ huy quân Pháp tại Đông Dương được rút về nước, thay thế là Trung tướng Valuy, một viên tướng diều hâu của quân đội Pháp. Động thái này của người Pháp cho thấy nguy cơ xung đột đã cận kề. Quãng thời gian từ lúc này cho đến cuối năm 1946, Pháp liên tục có hành động gây hấn mở rộng trên toàn lãnh thổ. Ngày 29 tháng 8, xe tăng, xe bọc thép Pháp bao vây một số cơ quan quan trọng của Việt Minh ở Hải Phòng. Họ chỉ chịu rút đi sau 2 tuần nổ súng với bộ đội chủ lực. Tiếp đó, đến ngày 23 tháng 11, Pháp ra tối hậu thư buộc Việt Minh phải rút khỏi Hải Phòng. Đây là nơi có cảng Hải Phòng, đầu mối quan trọng vận chuyển không chỉ về vũ khí và khí tài quân sự. Đương nhiên, chính quyền Việt Minh không chịu nhượng bộ. Ngay đêm đó, quân Pháp nã pháo vào Hải Phòng, giết hại nhiều thường dân. Tiếp đó, Pháp đưa tối hậu thư thứ hai, đòi kiểm soát Hà Nội và con đường nối liền Hà Nội-Hải Phòng. Biết cuộc xung đột sẽ không tránh khỏi, là tổng tư lệnh quân đội, sau khi xin ý kiến chính phủ, tướng Giáp ra lệnh tổng động viên nhân dân cả nước, từ người trẻ đến người già, không kể nam giới nữ giới, đều tham gia các lớp huấn luyện quân sự, tổ chức canh gác trên đường phố, các cầu dẫn vào thành phố, ngăn cản Pháp đưa thêm quân vào. Ngay lúc này, tướng Giáp đã có chiến lược vô cùng đúng đắn, đó là tránh mũi nhọn của Pháp, đưa cuộc chiến vào thế lâu dài. Các đơn vị chủ lực của quân đội bí mật rút khỏi vùng chiến sự, lui về bảo vệ các cơ quan đầu não ở các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Chỉ có một cánh quân nhỏ ở lại Hà Nội, phối hợp với lực lượng tự vệ, gọi chung là Trung đoàn Thủ đô. Cái tên này sau đó đã trở thành niềm tự hào của người dân Hà Nội và cả nước. Ngoài ra, tướng Giáp bố trí một đơn vị pháo binh đóng ở khu vực Hà Nội, sẵn sàng chờ lệnh. Thực chất, đơn vị này chỉ có 2 khẩu pháo 75mm với mục đích hư trương thanh thế nếu chiến sự xảy ra. Hà Nội ngày đêm vang dậy tiếng cuốc đào đất, tiếng búa đóng cọc, tự vệ thành làm chiến lũy trên đường phố, đào hầm hố, đục lỗ chôn mình. Các lỗ châu mai khe bắn được đục trên các bức tường ở mặt đường, giữa các nhà đục tường thông nhau, nhà nọ nối nhà kia, tạo thành lối đi ngầm trong phố. Mỗi căn nhà đều trữ sẵn lương thực, nước uống đủ dùng trong 3 tháng. Ngày 19 tháng 12, Bộ Chỉ huy Pháp ngang ngược đòi chính quyền cách mạng ngừng các hoạt động phòng thủ, yêu cầu quân đội phải hạ vũ khí, trao lại Hà Nội cho người Pháp. Họ đưa xe thiết giáp, binh lính vũ trang đến tận răng, áp sát cơ quan quan trọng. Đáp lại, tướng giáp đanh thép: "Nếu các ông muốn hòa bình, các ông sẽ có hòa bình. Các ông muốn chiến tranh, sẽ có chiến tranh." Tiếp đó, thêm nhiều chiến lũy lập trên đường phố, chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Chiều hôm đó, đi thị sát lần cuối những công việc chuẩn bị kháng chiến, vị Tổng Tư lệnh tỏ vẻ hài lòng. Tối cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 2 giờ sáng ngày 20 tháng 12, từ Hà Đông, hai họng pháo 75mm bắt đầu nhả đạn. Cuộc kháng chiến bắt đầu. Chỉ có một trung đoàn, nhưng với lòng quả cảm, chiến thuật chiến đấu hợp lý, trung đoàn thủ đô đã khiến cho người Pháp sáng mắt. Lực lượng vượt trội, vũ khí hiện đại, vậy mà quân Pháp không khuất phục nổi các chiến sĩ tự vệ. Tin tức về các trận đánh ở Bắc Bộ Phủ, nhà đấu xảo, đồn Hàng Trống, chợ Đồng Xuân, vân vân, khiến nức lòng vị Tổng Tư lệnh. Như tướng giáp khẳng định sau đó, bộ đội đã chiến đấu cực kỳ dũng cảm. Tinh thần chiến đấu ngoan cường thể hiện tinh thần bất khuất của một dân tộc nhỏ yếu, quyết tâm chống lại một nước đế quốc hùng mạnh. Cầm chân quân Pháp tại Hà Nội gần 2 tháng trời, trung đoàn thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 17 tháng 2 năm 1947, những người lính cuối cùng của trung đoàn lặng lẽ vượt vòng vây, rút về các vị trí an toàn. Sau này, đây là xương sống của đại đoàn 308, một đơn vị thiện chiến bậc nhất trong quân đội Việt Nam. Những đêm thức trắng bàn bạc thảo luận kế hoạch tác chiến đã đem lại kết quả. Các đơn vị bộ đội của tướng giáp đã ghìm chân quân Pháp đủ lâu để hậu phương hoàn thành phần lớn việc chuẩn bị và phát triển các nguồn lực sẵn sàng cho cuộc kháng chiến thần thánh sau này. Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 tại Viện Quân y 108 Hà Nội, khi ông vừa bước sang tuổi 103. Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là một thầy giáo dạy sử, đã trở thành người anh cả của lực lượng vũ trang Việt Nam, là đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đại tướng trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn. Đặc biệt, tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và Hồ Chí Minh năm 1975, những bước ngoặt trong lịch sử dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, đại tướng là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng đến năm 1980, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng từ năm 1981 đến năm 1991. Ông cũng là đại biểu quốc hội các khóa từ khóa thứ nhất đến khóa thứ bảy. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự trong nước và thế giới đều đánh giá đại tướng là người toàn tài, kể cả trong thời chiến lẫn thời bình. Ông đặc biệt được người dân Việt Nam nhiều thế hệ yêu mến, kính trọng bởi tài năng cũng như sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống. Chiều 5 tháng 10, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng có thông cáo đặc biệt về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, tang lễ đại tướng được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang. Thông báo ghi rõ, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức cùng địa điểm từ 7:30 ngày 12 tháng 10. Một ngày sau, ngày 13 tháng 10, sẽ diễn ra lễ truy điệu trọng thể. Thể theo ý nguyện của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức cùng ngày tại quê nhà, tỉnh Quảng Bình. Thông báo có đoạn. Nhớ người anh, người cha như cây đại thụ giữa đất trời. Bảo Phượng ghi: những kỷ niệm của đại tá họa sĩ khiếm thị Lê Duy Ứng về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lời tòa soạn: giữa hàng ngàn người xếp hàng lặng lẽ vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi bắt gặp ông họa sĩ khiếm thị Lê Duy Ứng, người đã dùng máu ở mắt mình vẽ Bác Hồ khi bị thương trong kháng chiến chống Mỹ, người đồng hương đặc biệt của đại tướng. Họa sĩ Lê Duy Ứng đã dành thời gian để chia sẻ đôi điều về những kỷ niệm của mình với vị tướng của lòng dân. Thứ nhất, 5 giờ sáng nay, tôi vừa trở về từ quê hương đại tướng, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chuyến đi này, tôi muốn về thăm người thân của tôi ở huyện Quảng Ninh, địa phương lân cận quê đại tướng. Sau cơn bão số 10 tàn khốc vừa rồi, tình cờ hay là có linh ứng nào đó, tôi lại nghe tin đại tướng từ trần ngay tại quê hương bác, cách nhà thờ giọng họ Võ chỉ 25 km. Trước khi về quê, tôi định bụng sẽ đến thăm cây đa làng tôi ở thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh. Đây là cây đa rất đẹp, đã hàng trăm năm tuổi. Khi xưa bác Giáp, bác Lê Duẩn về thăm làng tôi đều đứng dưới gốc đa này. Cây đa to nhất làng, kiên cường qua bao năm mưa bão, bom đạn. Thế mà cơn bão số 10 làm đổ gục. Tôi có một dự cảm bất an từ khi nghe cây đa của làng không còn nữa. Phải chăng đó là điềm báo trước về sự ra đi của một nhân vật đặc biệt, một người con ưu tú của quê hương tôi? Bác Giáp mất rồi. Tôi nghe rất nhiều người dân quê đến viếng tại nhà thờ họ Võ nghẹn ngào nói câu nói đó. Trong tấm lòng người dân Lệ Thủy, từ già đến trẻ, đều coi đại tướng như người thân. Bản thân tôi, sinh ra sau đại tướng 36 năm, tôi tự coi mình như người con, người cháu của bác. Có những lần được nghe bác Giáp về quê, tôi xúc động vô cùng. Được chứng kiến đại tướng lên đò, đi dọc sông Kiến Giang, nghe thật lâu, nghe thật nhiều lần điệu hò khoan Quảng Bình. Rồi bác lên thăm nghĩa trang liệt sĩ Quảng Bình, trầm ngâm đi viếng từng ngôi mộ. Đây cũng là nơi an táng cụ thân sinh của đại tướng. Sau một đêm mất ngủ, đi từ Quảng Bình, vừa đến Hà Nội sáng nay, nhưng tôi cố gắng bảo người thân đưa đến nhà riêng đại tướng ở Hoàng Diệu để được chia tay với đại tướng. Tôi cùng vợ tôi đã đưa đến lễ tang bức tượng bán thân tôi đặt tạc đại tướng từ năm 1991. Bức tượng đó, lúc đại tướng còn sống, tôi không dám đem tặng, vì tôi biết tính ông giản dị, không muốn những chuyện ca ngợi rình rang. Thứ hai, tôi nhớ kỷ niệm lần đầu tiên được gặp đại tướng. Khi đó, tôi vừa bị thương trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mắt vẫn còn chưa nhìn thấy gì. Tôi đang điều trị ở Bệnh viện Quân y 108, thì được tin đại tướng vào thăm. Ông nắm tay tôi, động viên chân tình như một người cha với con trai. Trước đây, Beethoven đã bị điếc mà vẫn sáng tác nhạc. Vậy đồng chí, dù mắt không nhìn được, hãy cố gắng rèn luyện, khắc phục khó khăn để sáng tác bằng cảm nhận từ trái tim mình. Một anh lính quèn, một họa sĩ chưa thành danh, tôi không ngờ mình có được sự quan tâm lớn của một vị đại tướng. Sau đó, suốt cuộc đời, cứ những lúc gian khó, bác Giáp lại xuất hiện. Như thể ông luôn dõi theo từng bước đi của tôi. Lần gặp Tổng thống Pháp Mitterrand, ông đã đề xuất: hãy giúp chúng tôi đưa Lê Duy Ứng sang Pháp điều trị. Rồi sau đó, khi tôi được đưa sang Nhật để ghép giác mạc, ông đã viết thư cho hãng hàng không để họ tặng vé khứ hồi cho vợ chồng tôi. Đến cách đây vài ba năm, khi người ta làm phim phỏng vấn đại tướng, ông vẫn bày tỏ nỗi đau đáu, lo lắng về đôi mắt của tôi đã không còn được sáng như khi vừa phẫu thuật. Tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng những khi nhận được sự quan tâm thân tình ấy. Kỷ niệm với đại tướng thì luôn đầy ắp, nhưng tôi nhớ nhất một lần vào thăm đại tướng khi vừa được thăng quân hàm trung tá. Ông vỗ vai tôi bảo, thăng quân hàm không phải là chuyện thành tích để khoe, mà đó là sự tin cậy của đảng, của quân đội, giao trọng trách cho anh. Anh hãy lấy đó là động lực để phấn đấu. Với tôi, cũng như những người thân quận chung quanh, đại tướng luôn có sự quan tâm như thế, tình cảm nhưng rất nghiêm khắc, yêu cầu mọi người thân của mình sống thật mẫu mực, trong sáng. Khi đã có tuổi, tôi chiêm nghiệm được rằng, sở dĩ đại tướng luôn dành sự quan tâm đến tôi, cũng như cả gia đình tôi, không chỉ vì tình cảm đồng hương, mà phần lớn vì ông cảm động trước sự nỗ lực vượt khó của tôi. Vì thế, tôi luôn cố gắng khắc phục khó khăn để không phụ tình cảm của bác. Nhiều lần đến thăm đại tướng tại nhà riêng ở phố Hoàng Diệu, ông hay dẫn tôi đi vòng vòng trong khu vườn ở trước nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi được những người thư ký của bác Giáp cho biết rằng những người được đại tướng coi như ruột thịt mới có cuộc nói chuyện trong vườn như thế. Nhiều lần tôi đến gần bữa trưa, đại tướng mời ở lại ăn trưa. Bữa cơm có đậu luộc, cà muối, cá mòi Quảng Bình kho mặn, vân vân. Những món ăn bình dị, không khí ấm cúng khiến không ai nghĩ rằng đó là cuộc sống thường ngày của một trong 25 danh tướng nổi tiếng của toàn cầu. Giờ đây, gần 40 năm sau lần gặp đại tướng khi bị thương, nhưng tôi vẫn nhớ câu nói của đại tướng. Từ ông, luôn toát lên ánh sáng của một trí tuệ lớn, một lòng bác ái, có sức cảm hóa kỳ diệu. Theo lời dạy của đại tướng, tôi đã không ngừng theo đuổi đam mê nghệ thuật. Dù thị lực kém, nhưng tôi đã nỗ lực vượt khó, sáng tác 3.000 bức tranh, 600 bức tượng, sở hữu nhiều giải thưởng nghệ thuật. Khi hòa mình vào dòng người đến thương tiếc viếng đại tướng, tôi hiểu rằng bác Giáp vẫn luôn là một bóng cây cổ thụ lừng lững giữa bầu trời dân tộc. Dù sóng gió, dù cuộc sống còn nhiều biến động, nhưng bóng cây đó sẽ sáng ngời thiên thu. Tôi viết vào sổ tang bài thơ tôi từng tặng đại tướng nhân dịp người 80 tuổi. Văn là anh, võ là anh là dũng tướng lừng danh muôn đời, như đại thụ giữa đất trời, ngát xanh thẳng đứng sáng ngời thiên thu. Họa sĩ Lê Duy Ứng, sinh năm 1947, quê xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, là một họa sĩ đi theo đoàn quân Nam Tiến trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 48 giờ trước khi quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, họa sĩ, chiến sĩ Lê Duy Ứng bị thương nặng. Trong phút giây tỉnh táo trước khi ngất đi vì vết thương, ông đã lấy máu từ đôi mắt bị thương để họa bức chân dung Bác Hồ. Như một phép màu, ông đã được các đồng đội cứu sống và đưa về điều trị tại Hà Nội. Tại đây, nhờ sự động viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ, ông đã dần hồi phục. Tuy nhiên, ông bị thương tật 91%, hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì. Họa sĩ Lê Duy Ứng vẫn vượt lên khuyết tật, sáng tác được hàng ngàn bức tranh, hàng trăm bức tượng, đạt chất lượng nghệ thuật cao. Ông từng đạt nhiều giải thưởng nghệ thuật và có tranh trưng bày ở các triển lãm trong và ngoài nước.